Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 phút thứ năm mỗi tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được trân trọng giới thiệu Pháp Sư Thích Bính Hóa, quyền chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemith, California. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu sư đệ của Pháp Sư Thích Bính Hóa, đó là Thích Tánh Quang, trú xứ chùa Việt Nam thuộc thành phố Los Angeles. A Di Đà Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hiền Nhẫn, trú xứ Lưu Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chúng con xin kính chào quý thầy cô ạ. A Di Đà Phật. Chương trình của chúng con hôm nay còn có hai phần. Thứ nhất là tin phần sự, thứ hai là phần giải đáp những câu hỏi thắc mắc của Phật tử. Tin Phật sự: tiền thất mùa hè do Lưu Sơn Tự tổ chức 3 tuần lễ, bắt đầu từ lúc 1 giờ trưa thứ bảy ngày 27 tháng 5 năm 2015 cho đến 12 giờ trưa thứ bảy 23 tháng 5 năm 2015. Mỗi ngày từ 3 giờ sáng tới đến 12 giờ khuya, gồm có điểm tâm, thọ trai, dược thực. Chương trình có tọa thiền, cứ mỗi một tiếng nghỉ 20 phút đi nhiếu Phật. Thuyết pháp từ 8 giờ 30 tối đến 9 giờ 20 tối do Pháp Chủ Thích Bính Hóa chủ tọa. 12 giờ khuya mỗi ngày thì chỉ tịch, cửa chùa rộng mở 24/24. Để gieo thiện duyên cho tất cả các thiền sinh có thể tu tập tùy theo giờ giấc thuận lợi. Mọi chi tiết xin liên lạc đến sư cô Hiền Nhẫn, số phone 626-280-8801, hoặc quý vị Phật tử có thể email về chánh pháp như lai.org. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình đại lễ Phật đản tiếp theo vào ngày hôm sau được tổ chức tại Lưu Sơn Tự, tức là vào ngày 24 tháng 5, 2015. Từ 8 giờ sáng đến 9 giờ 30 tối, có cúng hương, tụng chú lăng nghiêm, nhiếu Phật, lễ tắm Phật. Đến 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, có pháp thoại, cũng do Pháp Sư Thích Bính Hóa chủ tọa. 10 giờ 10 đến 12 giờ, cúng ngọ tất cả Phật tử thọ trai với quý ngài. Đến 12 giờ 30 đến 2 giờ 30 trưa, Pháp Sư Thích Bính Hóa sẽ giảng cho chúng ta giảng về Tâm Kinh A Di Đà Phật. Đó là hai chương trình Phật sự của Lưu Sơn Tự. Để tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin đưa ra những câu hỏi để nhờ quý vị Pháp Sư ở đây và sư cô ở đây để trả lời. Câu hỏi thứ nhất con xin được. Dạ thưa Pháp Sư, có một Phật tử hỏi là mỗi lần Phật tử đó đi vào nghĩa địa thì lại là bệnh trong vòng vài tuần, mà lần nào như vậy, thì đó là lý do tại sao ạ? Xin Pháp Sư hoặc xin Thầy, xin Cô cho chúng con được biết hay như là Phật.
Sao hỏi khó dữ vậy?
Dạ.
Thầy Tánh Quang, Thầy nghĩ sao? Tại sao vậy?
Mỗi lần đi vào nghĩa địa thì Phật tử đó lại cứ là mỗi lần vô là mỗi lần bệnh, mà bệnh thì suốt mấy tuần lễ mà không hiểu tại sao như vậy. Cho nên có gọi phone mà hỏi những câu đó ạ.
Thánh Quang, theo quan niệm Thánh Quang đó, cũng giống như cái trường hợp mình thấy cái sợi dây thần mà nó rung rinh trong bóng tối đó, mình tưởng nó là con rắn, thì cái tầm cái thần hồn nhát thần tính, vấn đề muốn trị nó đó thì phải niệm Quán Thế Âm Bồ Tát Bắt Ấn Kim Cang, và vừa niệm vừa đi, tâm mình không có nhận tiếp nhận tất cả những cái môi trường xung quanh thì tâm mình được yên ổn.
Dạ mô Phật.
Dạ bạch thầy, vậy Bắt Ấn Kim Cang là bắt như thế nào thầy?
Ngón nó bắt vô đây, Kim Cang ấn
là... bắt tay này, bắt vào cái tay này sang chốc Kim Cang ấn. Người riêng Phật giáo không, mà người người ngoài đạo ta xài cũng nhiều lắm. Kim Cang Ấn là một cái ấn để mà giúp quý vị gọi là bảo hộ cái thân của mình.
Vậy là tất cả mọi người đều có thể tự bắt ấn để bảo vệ cho mình được không thầy?
Cái đó cũng giúp đỡ nhiều lắm.
Mạnh sâu vô để cho tâm mình nó không có duyên với cảnh trần.
Bạn xin Pháp Sư hoặc xin cô có thể cho chúng con được biết Dạ. À, có thể là do là mình quá sợ hãi hay tâm mình nó không có vững, thì tâm nó có ma sự thì đương nhiên là nó hiện ra như vậy hay không ạ?
Dạ. Có thể. Sao con nghĩ sao? Sao con bệnh như vậy?
Dạ, con không biết, nhưng mà đối với những người không phải đạo Phật mà họ không có biết niệm quá năm thì có cách nào để mà
cũng y như vậy. Đã có một lần Tấn Quang đến tới thăm nhà một người bạn đó, có người con gái nó có tật mà đi mỗi lần đi vô restroom á thì nó giống như ma đuổi, nó sợ lắm mà bị té. Thì Tấn Quang nói cứ niệm Chúa đi, thiệt cho nhiều cho lành, đừng có ngoài ra không có nhận một cái gì khác ngoài cái âm thanh mình niệm Chúa. Thì họ áp
Đức Chúa Trời đó hả?
Đó đó. Thành ra họ được an lạc, không có cái gì nữa.
Vậy là cầu nguyện Chúa, Đức Chúa Giêsu hoặc là Đức Mẹ Maria.
Bởi vì là mình do mình duyên với cảnh trần mà cái tâm mình đã bị chấp trước. Mình nghĩ là có ma, có này, có kia nó đuổi mình. Nhưng mà khi tâm mình không có đón nhận một cái gì thì nó không có vào được.
Dạ, thật ra cũng đúng. Cái đó là trường hợp thầy nói dạng rất là đúng. Điều thường thường đó, tại sao bệnh? Cái câu hỏi này là hỏi về đó hai cái phần khác nhau. Phần thứ nhất là tại sao bệnh, thứ nhì tại sao mỗi lần bệnh nó duyên tới gặp cái nghĩa địa và nghĩa địa là bệnh. Phân tích cho rõ ràng. Thì thứ nhất á, bệnh á là tại vì do cõi âm giới nó tạo ra. Theo cái quan niệm Phật giáo đó, ai cũng biết rằng cái bệnh là do ma quỷ nó tạo ra, cái nghiệp trước của mình. Thành ra mình bệnh là tại vì lúc đó nó bị ma quỷ nó nhập vào người mình, nó tạo cái khí nó bị nghẹt, ta nói gọi là bệnh. Chẳng hạn như khi mà bệnh cảm chẳng hạn, nó thường thường bị ma quỷ nó nhập vào, nó làm nghẹt khí ở cái cổ đó. Thường thường người ta đau cổ, thành chỗ khí mà nó bị nghẹt, phải không thầy? Chỗ này. Thế đó là cái lý do cho quý vị hiểu là bệnh, cái nguyên nhân nó là tại vì bị ma nhập, quỷ nhập, thì nó ra bệnh. Bị bệnh thần kinh, bệnh mà bệnh nghiện rượu, nghiện thuốc là đều bị nhập hết. Đó là cái trường hợp cái bệnh. Thành cái người đó mà nói mà mỗi lần mà bị bệnh như vậy có nghĩa là bị nhập. Thành ra một tuần sau mới hết bệnh. Uống thuốc này nọ, gặp bác sĩ mới bớt bệnh. Thì phải hiểu là mình bị nó nhập, thì cái duyên đó là nó vào cái nghĩa địa. Mỗi lần vào nó chứng minh cho những người ta thấy rằng á, có những người nói là không có tin ma quỷ, nhưng mà thiệt ra cái trong nghĩa địa là cái nơi mà rất nhiều ma quỷ. Đó là nơi cái đại khái nó là cái trung tâm của thế giới của họ. Mình vào nó là mình động chạm người ta, xúc phạm người ta. Thành ra vào mỗi lần vào nghĩa địa đó, không phải riêng người này, nó có nhiều người ta bị như vậy. Và nghĩa địa là dễ bị bệnh hoạn, không bị bệnh hoạn là có nhiều người nó bỗng nhiên vào cảm thấy lo âu sợ hãi mà thường ngày không bị. Đó là tại vì bị uy hiếp vào cái nghĩa trang, bị uy hiếp. Thành ra cái đó cho quý vị biết rằng cái nghĩa trang nó rất là nguy hiểm, không nên vào một cách sinh thường. Thành như chúng tôi đó, như thầy khuyên là người thường này không nên vào tránh mấy cái chỗ như vậy, mấy cái chỗ mà không tốt cho những người, nhất là con nít hoặc những cái người cơ thể yếu, hoặc là những phụ nữ mà đang có thai nghén chẳng hạn, mấy ông bà cụ lớn tuổi thì né mấy chỗ như chẳng hạn như là thứ nhất đó, là nghĩa địa. Thứ nhì là bệnh viện, cái chỗ đó nó không tốt. Ngay lúc thầy làm sa di mà thầy vào theo chở một cái sư cô tới một cái phòng châm cứu nhỏ thôi, toàn là quỷ không à. Vô một cái là muốn chạy ra thôi, khó chịu, người rất là khó chịu. Đó là lý do như vậy đó. Thầy nói rộng hơn một nữa, đi sâu hơn một tí nữa, lý do tại sao mà vào nghĩa địa mà người này là bị bệnh mà những người khác thì người ta không bị bệnh. Nên hỏi tiếp là như vậy. Thì lý do là tại vì có thể là người ta sức nhiều hơn, như thầy Tấn Quang này là thầy luyện võ, thầy luyện thiền, thầy niệm Phật, thành này người sĩ khí thầy sung túc, thành ma quỷ nhập rất là khó. Hiện thứ nhất. Thứ nhì nữa là
cái người mà chẳng hạn như mấy người như chúng tôi đó, thường thường chẳng hạn bây giờ chúng tôi phải tới làm cái đám tang ở một cái nhà quan hoặc là vào nghĩa địa rồi dẫn cái quan tài tới nghĩa địa, thì những cái lúc mà tới như vậy thì mà sao mình biết là mình vào mình xâm phạm cái thế giới của quỷ âm thì mình làm sao bây giờ? Thì chúng tôi đó là phải bảo vệ những người đi cái phái đoàn mình đi, thành họ vào đó họ không bị xâm nhập được. Thành ra rồi xong tới đó đó, tức là mình phải bảo vệ cho cái phái đoàn của mình, tức là mình đại khái như là mình có những cái hộ pháp của mình tới theo cái pháp của mình của chùa mình tu tới đó để bảo vệ xung quanh, tại tụi ma quỷ nó không có quyền nó không hiếp những cái người đó. Rồi tới nghĩa địa như vậy, còn chuyện khác nữa là khi mình đi rồi đó thì mình để lại cái mồ đó. Thì mỗi lần người gia đình tới viếng thăm họ vẫn bị có sự exposure tiếng Việt là gì?
Phô bày rằng
thì mình phải mình bảo vệ cái nghĩa địa luôn. Thành ra đó là những cái nhỏ chắc mình biết là cái thế giới nó phức tạp lắm, không có dạng gì như vậy đâu. Cái chuyện nghĩa trang nghĩa địa rất rất là phiền phức.
Thưa pháp sư, thưa thầy, thưa cô. Con thấy là khi mình vô đó, nên với cái tâm nó cung kính một tí, nhiều khi mà cứ nhảy đạp lên nghĩa địa mà bất kính như vậy
cũng xuất không phạm nên.
Vâng, thường là con đi như vậy con cũng đều nói cái câu xin lỗi. Vâng, xin lỗi cái trong trường hợp này. Và tôi cũng lòng nguyện là mười phương chư Phật tử gia độ cho như vậy. Các vị cũng nên cùng với tôi rồi sám hối. Vâng, cũng quy Phật quy pháp quy tăng.
Thành quý vị phải hiểu rằng là mình vào đó, anh cảm ơn thiện giác anh nêu ra một cái điều rất là quan trọng. Anh vào đó mình biết khiêm tốn, mình vào cái thế giới người ta, thế giới của âm, thành phải biết khiêm tốn, không được ngạo mạn. Đi trên mộ người ta thì né, đi nghiêng xé người ta đừng dẫm trên cái mộ người ta, đó là cái tâm hơi thiếu cung kính.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Phật pháp sau phần thông tin thương mại bảo trợ quý đài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Chương trình 2 của chính pháp Như Lai cũng trong cái đề mục này thưa thầy.
Thì nếu gặp những cái thiếu tâm, thiếu cung kính như vậy á, mà nhiều khi mà thầy xui đó, quý vị mà xui đó gặp một cái người ma quỷ nó mạnh, bỏ nó mạnh hơn mình đó, nó nhập mình tu cũng vậy thôi. Thành ra phải cẩn thận chứ nào.
Cảm ơn quý thầy cô. Với có một lần con có thấy thế này. Thường là Phật tử đi tụng đám ma đó, đưa tới nghi địa đó, thì cũng có số Phật tử tránh không muốn vô. Dạ vâng, đó là con thưa thật như vậy đó, là tránh ba bảo là họ về là họ cũng bị bệnh như thế.
Đúng.
Hoặc là họ thấy cái tinh thần nó bất ổn cho nên họ không có tới đó. Dạ vâng.
Không phải riêng, nó thêm được là những người đi chuyên môn đi hộ niệm đó. Họ về họ cũng bệnh đó, như cái cô mà dự Nga chạy xeo dê đó, cô nói là cô đi tại vì làm đi hộ niệm cho trong cái nhóm của họ đó, nhóm niệm Phật của họ đó, về bệnh hoài. Tại vì mấy thầy mấy cô không có chịu bảo vệ cho mấy người đi hộ niệm như người ta. Pháp đấy được chú đạo.
Thưa còn một vài phút đó con xin được nói thêm là con có đọc cái sách của Ngài Tiên Hóa. Thì thường là khi mà Ngài có kể có một cái chuyện mà nghĩa địa mà nhập vô. Thì sau đó là Ngài mới nói đây là đệ tử của Ngài, Ngài phải cứu. Ngài cứu thì khi mà Ngài tới, Ngài dàn chặn hết bằng mấy cái câu chú của chư Phật, giống như là dàn binh vậy đó. Thì sau đó là bên kia họ không được, nhưng mà Ngài nói là chỉ có một vị, chỉ có đọc cái chú, cái câu đầu của gọi là chú Đại Bi thôi, Nam Mô Hát Ra Chá 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 thôi. Mà coi như là tay chân của bên kia là nó bùng rùng, nên là quỳ xuống hẳn nè. Và chỉ có cái câu đầu thôi mà nó nhiều nghiệp như vậy.
Người niệm chú nó người đó rất công phu, rất là cao.
Nam mô Phật, giống như Ngài Tiên Hóa. Và thưa thầy, con cũng biết một trường hợp đó, là thưa quý thầy với cô, là có một Phật tử bên gia đình của họ là chứng kiến ở tay ngay tại bệnh viện Fountain Valley. Mà sau đó họ sợ tới nỗi mà họ muốn xin chuyển phòng, họ đi về chứ không muốn ở trong đó. Tại vì cứ đêm một cái đó là có người nhà nhìn thấy là cứ nhấc bổng họ lên, từ cái chân nhấc cao lên. Vâng, có trường hợp khác là đưa nguyên người lên vậy thôi vậy đó. Thế thì lúc đó sợ tới nỗi mà muốn xuất viện hoặc là xin ra hoặc không muốn ở đó nữa. Thì cái trường hợp đó có xảy ra như thế ạ? Dạ vâng, có xảy ra
thông thường lắm. Trong chùa cũng nghe chuyện như vậy, về đi bệnh viện không. Nghe chùa Vạn Phật đó. Mấy ông thầy vào đó, lúc mà thầy làm sơ di đó đó. Có mấy ông thầy đời như Mã La Á tới. Ông tới xin ở 1-2 năm gì đó để mà học phương pháp tu. học tu chánh pháp. Thì ở cái chùa Vạn Phật, quý vị biết không? Chùa Vạn Phật là thầy nhớ không? Trước thầy Thánh Quang cũng ở Vạn Phật, cũng tu với ngài Tiên Hóa rồi, làm sa di hả thầy? Mình cũng như nhau vậy đó, thành huynh đệ nhiều lắm, nhiều cái giống nhau lắm. Thì cái chùa Vạn Phật lúc trước là cái nhà thiên điên, thành ở đó nó có nhiều người chết lắm, mấy người mà chết bị điên, điên mà chết, rồi thành ra có nhiều, rất có nhiều ma điên. Thành ra mấy ông thầy tới mà giữ gìn mà giới luật không đàng hoàng đó, bị mấy con ma điên nó phá hoài, nó kéo tóc, nó kéo râu, nó kéo chân, nó kéo, nó không cho ngủ, không dám ngủ luôn.
Lúc đó thì quý
thầy có bị không?
Đó là có bị, với người khác bị.
Người khác bị có nghe không?
Thì có, ngay cả các vị hòa thượng á, mà có những cái con ma nó đến, nó xin, nó nhắc nhở là nó xin ăn đó.
Xin ăn
hả? Đói.
Các vị hòa thượng như thế này, 3-4 vị thôi.
Nhưng mà cho con hỏi là ở chùa chiều tối nào cũng cúng môn sơn thiết thực mà tại sao vẫn bị đói hả thầy?
Chắc họ quên, tối đó chắc quên cúng.
Theo con đừng nghĩ là có vị hưởng được, có vị không hưởng được. Đúng do rồi. Cái nghiệp,
phước nghiệp
và cái nghiệp lực mà nhận. Không có thụ được cái phần đó.
Không, nếu như buổi tối mà quý vị mà chùa mà túng cúng môn sinh thì thực đàng hoàng thì không có vấn đề. Tại vì khi buổi tối nó quên hoặc là tụng chú mà trật vài chữ thành ra ăn được phiền.
Dạ, một phần.
Tội lắm. Sao câu hỏi thứ nhì? Dạ, cái kể chuyện xong chưa hay là
dạ quý thầy các con này tiếp thầy cái phần đó thì cái câu chuyện đó sau đó con có vô con kể như thế này nha, con có vô con phone cho con. Thì sự là con vô con kiếm hình hình Quan Thế Âm Bồ Tát con kiếm hình Quan Thế Âm Bồ Tát thì tự nhiên là cái duyên làm sao kiếm hoài trong nhà hết hình rồi lại vô chúng cái học xe còn có hình Quan Thế Âm Bồ Tát của bên phía Phật tông. Dạ vâng, mà lúc đó của một vị cao tăng là tặng con á. Thì con mới mang lên, con có post lên và con mới để một cái hình tờ Quan Thế Âm Bồ Tát nhỏ vào cái chỗ của cái bác đó. Cái bác đó thì cũng khoảng chừng 70 thôi chứ không có nói là lắm. Thế thì con mới bảo là bác thường hay niệm thần niệm mà có duyên với ngày nào. Bác bảo là niệm theo Quan Thế Âm Bồ Tát. Bảo thôi bác niệm theo Quan Thế Âm Bồ Tát thì bác cứ niệm đi. Thì thực sự là con cứ tới từng nơi một á. Lúc đó thực sự là thế này, con có cái cách mà Đà La. Còn của các chư tăng á, là lúc đó con biết là lúc đó là của phía ngài bên Tây Tạng đó, con tặng cho con. Ngài đó là một trong những hai vị sư trưởng lớn của bên Tây Tạng. Thì con mới rải từng nơi một. Thì con nói thôi bây giờ bác nằm đây, bác cứ niệm theo Quan Thế Âm Bồ Tát. Con mới mở máy nhỏ, bây giờ là con nguyện cái gì thì con làm theo nguyện đó. Bác thì cứ thành tâm mà bác sám hối đi nhé. Sám hối cho tất cả các hương linh. Thì trong khi đó con cứ kể một câu chuyện đó, con mới ngồi, con mới cứ trầm tĩnh mà con nói. Con bảo thôi, ở đây muôn duyên xả bỏ lẫn nhau đi. Xin chúng tôi xin đồng nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát để mà quy y cho quý vị. Mà chúng ta hãy xả bỏ lẫn nhau. Thì thôi, cũng đừng có lôi kéo nhau nữa. Mà cùng tôi mà sám hối, là con cùng sám hối ba nghiệp sáu căn. Và sau đó con nói là thôi để cùng niệm Phật, niệm Phật cầu đó. Thì cũng không biết do thế nào hay là cho cái lực của cái ảnh đó vơi thì tự nhiên là từ đó đi là không có còn thấy nữa, không kéo nữa. Mà lúc đó là trước đó thì gia đình ngồi ở đó đều thấy là bị kéo thì nâng lên hết, cho nên họ mới sợ như vậy. Mà họ biết họ sợ rồi cho nên gia đình mới tới 7 người chứ không phải là riêng và 11 người hết. Vâng, để chờ lực với nhau. Nhưng mà từ đó thì lại là hết. Nhưng mà tự nhiên con có cảm nhận là khi mà các cái hương linh họ đi họ không có được hoan hỷ lắm. Có vẻ như là lùng bùng. Dạ vâng, nghĩa là thôi là đi vậy thôi.
Như vậy có vẻ thầy biết vậy là thiện giác chắc là có kết thù với một số hương linh rồi.
Dạ mô Phật.
Như vậy làm sao mà gỡ được thế thầy?
Thì ai về đi can thiệp chuyện giang hồ thì ráng mà chịu.
Dạ mô Phật, nó quan trọng cho nên là
người ta phải xúc phạm người khác. Cái khổ như vậy đó. Cái vị cũng biết là cứ lo đi giúp đỡ, lo chuyện làm gì đâu không, rồi cứ xúc phạm người khác rồi cuối cùng nó kéo về nhà mình. Thì cái lý do đối với thầy đó, lý do mà theo thầy nghĩ đó, cái đó tại sao nó hiện nghiệm mà tại vì một lý do rất giản dị mà quý vị đó là cái thiện giác mà hiểu được đó, giao duyên được đó, là quý vị đem một cái hình tượng của Phật Bồ Tát vào đó. khi quý vị đem hình tượng vào phòng như vậy, vào cái những cái nơi chốn như vậy đó, thì quý vị sẽ được những tất cả những cái hình tượng mà Phật Bồ Tát đó, đều có Long Thượng Hộ Pháp tới bảo vệ. Okay. Thành ra khi mà Thiện Giác mà đem cái hình tượng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vào thì Long Thượng Hộ Pháp tới bảo vệ cái hình tượng đó. Thành ra những cái con quỷ đó nó sợ, nó bỏ nó đi. Thành Thiện Giác mới cảm thấy là nó lục bục, nó rất là bực tức tại nó bị ân hiếp.
Cho nên cái đó rất là quan trọng, là sao mình gieo nhân thiện với người này thì mình là tạo nhân nhân ác với người khác. Cho nên cái câu đó nó rất là quan trọng. Thật là tế nghĩ vậy chứ không phải là con đâu. Cho con được qua câu hỏi thứ hai.
Có gì thắc mắc không?
Dạ con muốn hỏi
cô này, là có nhiều thắc mắc lắm.
Nhiều người ta tu mật tông á, thì trước thì người ta cũng muốn đi chữa bệnh gieo duyên, thì trước khi chữa bệnh thì cũng cầu nguyện trợ lực của Phật Bồ Tát, thì họ nghĩ là cái này là do Phật Bồ Tát chữa bệnh chứ không phải là do cái bản thân họ, thì như vậy họ đâu có phải gánh nghiệp đâu hả thầy?
Có là không?
Có không?
Chứ thầy Thánh Quang chuyên môn đi chữa bệnh người ta nè.
Đây là con con thấy là của Ngài Tiên Hóa nói nha, chứ không sao? Phải là con. Ngài con đọc Ngài có nói một câu thế này.
Không phải đệ tử Ngài Tiên Hóa, biết nhiều chuyện Ngài Tiên Hóa ghê nha. Hay thiệt á. Thầy lên đây học hỏi nhiều ghê á.
Con
kể đi, kể đi.
Thì Ngài nói thế này. Thực sự đó là nhân quả công bằng, một đổi một. Mình coi như là giải nghiệp chúng sanh thì mình mang cái nghiệp đó. Đó thì khi mà, nhưng mà nó khác với Bồ Tát mang với nghiệp, khác với phàm phu là rất là tự tại. Thưa cô, lúc mà Ngài tiêu hóa là mất đi, như con được biết ra là trong cơ thể Ngài là cái gì nó cũng có bệnh hết á. Cái gì cái bệnh đấy. Có một lần đó, Ngài trao cái, con đọc sách nha, có trao một cái cơ chuỗi phát trần kia mới trao cho một ông vị tỳ kheo. Nó nói khi nào gặp việc đúng thì ông hay phổi cái phát trần đó thì người đó hết bệnh. Thì vị tỳ kheo đó là thấy người nào vô thấy ổi sao hay quá, giống như là thần dược phổi hết. Thì về cái Ngài tiêu hóa mới nói là thế là ông
muốn chỉ dạy xài một lần thôi mà ông này không xài.
Dạ vâng, đây là pháp sư đã biết cái chuyện đó rồi. Dạ đó là mang nghiệp tới thưa con. Nhưng mà khi mà Ngài bệnh mà cái thân Ngài tứ đại Ngài ra Ngài không thấy một cái gì nó là đau đớn hay là tự tại. Dạ cho nên là quý vị nó khác với phẩm phu của mình. Thưa thầy cô, cho con được qua câu hỏi thứ hai hay là
chưa trả lời xong?
Xong chưa?
Chưa, con này chưa, vẫn chưa
bằng lòng. Chưa, tại con thấy đa số những người tu mật tông là họ thích đi chữa bệnh lắm.
Thầy khó tính
không? Mình làm sao mình giúp cho họ không có bị gánh cái nghiệp được không thầy?
Khổ lắm thầy.
Thì có như thế này nè, khi mà mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ngày xưa, Ngài có cái, trước khi vào thành đạo thì Ngài có cái nguyện đó, là tất cả nơi nào có chúng sinh khổ thì có mặt Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài hiện vô lượng thân để mà độ xong rồi đó là mình phải làm sạch những cái gì mà đã làm, mặc dù những cái đó đã thượng tầng rồi nghe, nhưng mà nó vẫn còn nhân quả, cho nên những cái vi tế đó phải clean up. Muốn làm sạch cái đó thì mình phải quán theo cái vấn đề danh giả đắc đồ giả.
Tiếc quá vì hết thì giờ trả lời không được nữa. Thôi bữa khác.
Cứ
coi như là mình chưa giải quyết xong đi.
Dạ vâng. Cũng có một cái đề tài thôi mà cũng cảm ơn các thầy cô, nghĩa là cho một ý kiến nó thành ra, nó thành rộng mở. Và chúng
thì
con
có lý do quan trọng lắm, đều không sao. Cái này nó hơi bữa khác
đi. Dạ vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đã hết. Chúng tôi xin tạm biệt chào tất cả quý vị. Kính chúc vị thân thân thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mọi thắc mắc xin quý vị cứ về Chánh Pháp Như Lai .org và đặt những câu hỏi cho các vị tỳ kheo ở đây, sư cô ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca.